Pháp hội báo cáo, chia sẻ tâm đắc về việc học tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm tập thứ 3. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Tại khách sạn Như Tâm Hải Cảnh Hồng Kông vào 2012, tháng 6 ngày 19. Kính thưa quý vị Pháp sư, kính thưa cô giáo Lưu Tố Vân, quý vị đại đức đồng tu, xin chúc lành buổi chiều. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục lần giảng thứ ba về Pháp Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm. Lần trước chúng ta đã học Pháp Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Khi chúng ta đã có sự nhận thức về khái niệm thế nào là Bồ Đề Tâm rồi, thì phải học cách phát khởi nó ra. Bởi vì tâm Bồ Đề vừa phát sẽ liền nắm bắt được phần vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên, muốn phát được cái tâm này cũng phải nhờ có nhân duyên. Không có nhân duyên cũng không thể phát ra. Đương nhiên, nhân duyên có nhiều loại và cơ hội gặp gỡ của mỗi người cũng mỗi khác nhau. Cho nên, duyên có thể cũng không giống nhau. Mặc dù duyên khác nhau, chỉ cần phát khởi lên được thì đều giống nhau cả. Ở đây tôi muốn giới thiệu với quý vị 10 loại nhân duyên phát Bồ Đề Tâm. Y cứ theo bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm của vị tổ thứ 11 Tịnh Độ Tông, Ngài Tĩnh Am Đại Sư đã viết: bài văn này trước đây tôi có giảng rất tỉ mỉ. Mỗi lần đọc đến bài văn này, tôi đều cảm động đến chảy nước mắt. Dùng bài văn này để đối chiếu, để kiểm điểm thấy tâm Bồ Đề của mình đã phát chưa và có thể duy trì được hay không. Hôm nay, tôi xin đem đại nghĩa của Tổ sư để giới thiệu với quý vị. Tâm Bồ Đề có thể nói rằng là chư thiện trung vương, nhất thiết thiện pháp, nó là đệ nhất thiện. Bởi vì muốn thành Phật là nhờ đâu? Nhờ phát tâm Bồ Đề. Chúng ta hy vọng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Bởi vì vãng sanh thì chắc chắn sẽ thành Phật. Muốn vãng sanh tịnh độ, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, bắt buộc phải phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. 10 loại nhân duyên có thể phát khởi tâm Bồ Đề. Chúng ta hãy tự mình đối chiếu. Thứ nhất là nghĩ đến trọng ân của Phật. Thứ hai là niệm ân của cha mẹ. Thứ ba là niệm ân sư trưởng. Thứ tư là niệm ân thí chủ. Thứ năm là niệm ân chúng sanh. Thứ sáu là nghĩ đến sanh tử khổ đau. Thứ bảy là tôn trọng tánh linh của mình. Thứ tám là sám hối nghiệp chướng. Thứ chín là cầu sanh tịnh độ. Thứ mười là khiến chánh pháp cửu trụ. Mười loại nhân duyên này có thể giúp quý vị phát tâm Bồ Đề. Và tôi cũng chỉ có thể giới thiệu một cách đơn giản, không thể y theo nguyên văn để nói, chỉ có thể dùng bạch thoại để giải thích, cộng thêm vào đó một chút hiểu biết và tâm đắc của mình. Nhân duyên thứ nhất là nhớ đến trọng ân của Phật. Ân đức của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta có thể nói rằng rộng lớn, thâm sâu, lớn hơn so với ân đức của cha mẹ của chúng ta. Vì sao vậy? Vì ân đức của cha mẹ chỉ trong một đời, một kiếp. Sự quan tâm của cha mẹ, tình yêu của cha mẹ đối với chúng ta chỉ trong một đời. Ân đức này cũng đã vô cùng to lớn lắm rồi. Trong khi đó, ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, là vô lượng kiếp, không một giây phút ngừng nghỉ. Hãy xem Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta mà nói. Bạn xem, Ngài đã xuất hiện ở địa cầu chúng ta 3.000 năm về trước rồi. Vì chúng ta phát tâm xuất gia, tu 20 năm khổ hạnh, học đạo, đến sau cùng thì ngồi dưới cội Bồ Đề chứng ngộ. Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, không một ngày gián đoạn. Là vì đâu? Ngài không hề có một chút tâm đòi hỏi điều gì ở nơi chúng ta cả. Chỉ mong giúp chúng ta phá mê khai ngộ, giúp chúng ta chuyển phàm thành thánh, giống như Ngài vậy, buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, lập tức thành Phật. Sự thể hiện này của Ngài trong kinh Phạm Võng có nói, đây là lần thứ 8.000 rồi. 8.000 lần thể hiện, như cô giáo Lưu cũng nói, Ngài không hề có một chút nhàm chán. Chúng ta là người bình phàm, nếu chúng sanh yêu cầu chúng ta, đừng nói gì 8.000 lần. 8 lần e rằng đã không còn kiên nhẫn. Ngài đã 8.000 lần. Và lại về sau, chắc chắn còn vô số lần vì chúng ta để mà thị hiện nữa. Chẳng những Đức Thích Ca Mâu Ni như vậy, trong quá khứ vô lượng chư Phật cũng dụng tâm tha thiết như thế để đến giúp chúng ta giác ngộ. Chúng ta đã luân hồi từ vô lượng kiếp, có thể mỗi đời mỗi kiếp gặp được Phật chỉ trong một chút xíu thiện căn mà thôi. Như trong kinh Pháp Hoa nói, quá khứ có một người tiểu phu gặp con cọp, sợ quá chạy lên trên cây thoát qua một kiếp nạn. Sau khi cọp đi rồi, ông ta thở nhẹ rồi niệm Nam Mô Phật. Như thế đã trồng được một chút thiện căn. Nhờ một chút thiện căn này đã trở thành chủng tử kim can thành Phật của chúng ta. Về sau đó nhờ chủng tử này mà được thành Phật. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay cứ như thế trồng từng chút thiện căn. Trong khi đó, Phật theo dõi, phò hộ chúng ta thì không có một giây phút nào gọi là tạm ngừng. Chúng ta hiện giờ là thời mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đặc điểm của chúng sanh trong thời kỳ mạt Pháp chính là bốn chữ nghiệp chướng sâu dày. Về điểm này, trước kia tôi nghe qua, cảm thấy không nể phục, nghĩ rằng nghiệp chướng của tôi đâu thể nào sâu dày như vậy. Bây giờ thì phục rồi. Vì sao vậy? Bạn nghĩ xem, muốn tu hành, đủ thứ chướng ngại. Duyên thoái chuyển rất nhiều. Bạn muốn tiến bộ, muốn dũng mãnh tinh tấn, liền có rất nhiều thứ kéo chân bạn lại. Bạn vừa muốn dụng công thì thân thể không khỏe, đau lưng, rồi đau chân, bệnh cũ tái phát, hoặc là người nhà xảy ra đủ thứ chuyện. Đây đều thuộc về nghiệp chướng. Cho nên thời kỳ mạt pháp, tiến một lùi chín, tiến một bước lùi tới chín bước, hoặc là một người tiến bộ, chín người thoái bộ, thoái lui. Đa số là lùi bước nhiều, rất khó. Đó là do nghiệp chướng sâu dày. Chúng ta tự soi xét mình, nhiều thói hư tật xấu muốn khắc phục, khắc phục không nổi, thường trỗi dậy. Tốt được một thời gian, rất dễ dàng thoái lui nữa. Vừa phát tâm dũng mãnh, tôi muốn phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, sốt sắng được vài ngày, sau đó sẽ lùi bước, càng tệ hơn trước nữa. Đây là việc thường xảy ra với người tu hành trong thời kỳ mạt pháp. Tệ hơn nhiều so với người trong thời kỳ chánh pháp. Chúng ta thấy thời kỳ chánh pháp, chúng sanh căn tánh rất lợi. Chỉ cần nghe qua một bài học của Phật, họ liền khai ngộ, rồi liền chứng quả. Đây cũng là do Phật có túc mạng thông và tha tâm thông. Ngài có thể hiểu rõ căn tánh của chúng sanh, nên ứng cơ thuyết pháp. Vừa nói, chúng ta liền khai ngộ. Ngày nay chúng ta không gặp được Phật. Thật sự, đây là nghiệp chướng rất lớn. Không gặp được Phật. Do đó, muốn ra khỏi luân hồi vô cùng khó khăn. Mặc dù chúng ta ngày nay gặp được Phật Pháp, thế nhưng Phật đã diệt độ 3.000 năm rồi. Đây là một điều đáng tiếc, vô cùng to lớn. Thì chúng ta không được đích thân thấy Phật. Nhưng chúng ta vẫn còn là người may mắn. Dẫu sao, trong thời kỳ mạt pháp, vẫn còn gặp được chánh pháp, gặp được sư phụ thượng nhân tôn kính vì chúng ta mà diễn thuyết pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là pháp môn duy nhất có thể khiến chúng ta ngay trong một đời này có hy vọng thành tựu. Có thể người khác nghe xong sẽ nói, có phải chúng ta tự tán thán pháp môn tịnh độ của mình không? Rồi bài xích những pháp môn khác, không phải như vậy. Pháp môn này cũng giống như bác sĩ ra toa thuốc. Bây giờ Phật là Đại Y Vương, Ngài biết tất cả chứng bệnh của chúng sanh, nên toa thuốc của Ngài rất linh. Thuốc đến thì bệnh liền hết. Những kinh giảng của Ngài thực tế chính là toa thuốc. Người này đến, Phật nhìn thấy, nên nói với họ điều gì? Vừa nói xong, họ liền khai ngộ chứng quả. Đây gọi là trị đúng bệnh. Tôn giả A Nan đem nội dung mà Phật đã giảng ghi chép lại thì trở thành một bộ kinh. Lúc bấy giờ người đến thỉnh giáo với Phật rất nhiều, căn tánh khác nhau, nên mang bệnh cũng không giống nhau. Đương nhiên Phật nói pháp cũng không giống. Do đó khi ghi chép lại mới thành 84.000 pháp môn. Vấn đề là lúc bấy giờ những người mang bệnh đến hỏi Phật, có phải giống như bệnh của bạn hay không? Nếu như giống nhau, thì bạn dùng phương thuốc đó của Phật sẽ linh liền. Nếu không, hoặc giả bạn mang bệnh nặng hơn so với họ, thì toa thuốc đó cũng không linh. Cho nên nói kinh điển mặc dù nhiều như thế, chúng ta phải biết pháp môn là bình đẳng, không có cao thấp, đều là thuốc tốt để trị bệnh. Vấn đề là thuốc tốt, toa thuốc nhiều như thế, toa nào có thể trị đúng bệnh của bạn? Chúng ta không biết, không hiểu vì không có trí tuệ. May mắn thầy lúc bấy giờ Phật có một cái vạn linh đơn, nghĩa là trị bệnh gì cũng hết. Toa thuốc này chính là khuyên bạn niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ngài nói thời kỳ mạt pháp, chúng sanh chứng nặng duy chỉ nhờ niệm Phật. Trong kinh Đại Tập nói, thời mạt pháp tỷ tỷ người tu hiếm có một người được độ, duy nhờ niệm Phật mới được thoát sanh tử. Tỷ tỷ người tu hành tìm một người ra thật sự khai ngộ chứng quả rất khó, rất hiếm. Phải nhờ gì đây? Nhờ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ tha lực của Ngài, nhờ nguyện lực cứu độ của Phật Di Đà. Cho dù nghiệp chướng của chúng ta có nặng cỡ nào, chúng ta đều có thể theo toa thuốc này được độ. Cho nên chúng ta thật sự vô cùng may mắn gặp được Đại Pháp rồi. Chỉ cần chúng ta lão thật, nghe lời, làm thật, bạn y theo toa thuốc này, chắc chắn có thể trị lành hết những trọng bệnh của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, giúp quý vị một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật. Muốn gặp được Đại Pháp này cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong kinh Di Đà có nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Chúng ta phải biết rằng, gặp được pháp môn này, tin được pháp môn này và có thể thọ trì pháp môn này đều là do nhân duyên, thiện căn, phước đức không thể nghĩ bàn của chúng ta. Đều là do kết quả của chư Phật từ vô lượng kiếp đến nay luôn hộ trì chúng ta. Dù chúng ta có suy nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể tưởng tượng ra được Phật đã hộ trì cho chúng ta một cách không ngừng nghỉ như thế nào. Thật sự, duy chỉ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau đó, bạn có túc mạng thông rồi. Những chuyện về xưa, xa xưa nhiều kiếp, bạn đều có thể nghĩ ra được. Khi đó, bạn mới thật sự biết được thâm ân Phật như thế nào. Cho nên, mấy năm về trước, khi Tịnh Tông Học Viện thành lập nhà thờ Tổ tiên Vạn Họ, lúc bấy giờ, tôi vẫn còn dạy học ở trường Đại học Queensland. Khi nhà thờ Tổ tiên Vạn Họ khánh thành, chúng tôi có làm một nghi thức khai mạc. Sư phụ dẫn dắt chúng tôi cùng nhau kinh hành trong nhà kỷ niệm Tổ tiên Vạn Họ. Trước là tụng kinh Di Đà, sau đó tán Phật, rồi kinh hành. Khi tôi tụng kinh Di Đà, tụng được một đoạn, tôi không cầm được nước mắt, chảy ướt cả mặt. Đặc biệt đọc đến đoạn lục phương Phật tán. Đông phương có Phật gì Phật gì, Tây phương có Phật gì Phật gì, Nam phương Bắc phương, Hạ phương Thượng phương. Chư Phật đều hiện tướng rộng dài để nói lời chân thật. khuyên và khuyến khích chúng sanh phải tín thọ bộ kinh này, thọ trì pháp môn này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi vừa nghe xong, nước mắt cứ tuôn trào ra. Chư Phật sao mà quá ư từ bi? Các ngài phải hiện tướng rộng dài, ý nghĩa là để nói lời chân thật. Đây là biểu pháp. Bởi vì có tướng lưỡi rộng dài là do nhiều đời, nhiều kiếp, không vọng ngữ mới có được tướng này. Phật Thích Ca Mâu Ni đưa lưỡi ra, che hết cả cái mặt. Đây gọi là tướng lưỡi rộng dài. Người thường, nếu ba đời không nói dối, khi lẹ lưỡi ra có thể đụng đến chóp mũi. Mà chư Phật vì muốn chứng minh lời nói của các ngài là lời chân thật, nên hiện lưỡi rộng dài che khắp đại thiên, tam thiên đại thiên thế giới, để vì chúng ta mà chứng minh pháp môn này là chân thật trong chân thật, không hề có một chút hư vọng. Khuyên chúng ta nhất định phải tín thọ bộ kinh này. Đây là kinh điển bất khả tư nghị, được mười phương chư Phật tuyên thuyết và hộ niệm. Kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là cùng một bộ. Khi đó, tôi có cảm giác Phật quá ư từ bi, không nỡ bỏ sót một chúng sanh nào. Chỉ cần có cơ hội liền khuyên chúng sanh phải vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như chúng ta hiện giờ không chịu nghe lời Phật, không chịu thọ trì bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh Di Đà, không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là phụ bạc thâm ân của Phật. Cho nên, nếu biết nghĩ đến thâm ân của Phật, bạn mới chịu phát tâm rộng lớn, cảm niệm công đức, hộ trì của các ngài. Thật sự như trong Đại Thế Chí, niệm Phật Viên Thông Trường nói, như mẹ nhớ con. Hơn thế, chư Phật giống như người mẹ đời đời kiếp kiếp hộ trì cho con cái của mình. Ân đức này thật sự dù có tan thân nát thay cũng không đền đáp hết được. Làm thế nào mới có thể đền đáp ân Phật? Vì chỉ có phát tâm Bồ Đề, hộ trì chánh pháp, khiến cho giáo dục Phật Đà phát dương quảng đại, đặc biệt là đem pháp môn tịnh độ phát dương quảng đại, có thể khuyên hóa càng nhiều chúng sanh vãng sanh Tây Phương. Như vậy mới có thể xứng với tâm nguyện của chư Phật, khiến chư Phật vui mừng. Đây là một loại nhân duyên khiến cho tâm Bồ Đề phát ra. Loại nhân duyên thứ hai là cảm niệm ân đức cha mẹ. Có đồng tu bảo rằng nói đến ân đức của Phật có cảm giác xa vời quá, vì chưa từng thấy Phật, chỉ thấy tượng Phật thôi, chưa thấy Phật thật. Cho nên muốn cảm niệm về ân đức của Phật không được sâu, còn niệm ân cha mẹ thì có cảm giác rất sâu. Bởi vì cha mẹ ngay ở trước mặt. Bạn xem, chúng ta đến đây như thế nào? 10 tháng mang thai, đến lúc sanh đẻ, bạn mới được đến thế gian này. Rồi cha mẹ sanh ta, nuôi dưỡng ta, vì ta lao nhọc. Khi nhỏ, mỗi đêm tiểu tiện trên giường, làm ướt cả giường. Cha mẹ phải thay ra giường. Đôi khi buổi tối Chúng ta tiểu tiện ướt rồi không tiện thức dậy thay, nên chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo để con. Cứ như thế mà quan tâm, chăm sóc từng chút, nuôi nấng cho chúng ta lớn dần đến khi trưởng thành. Sau khi trưởng thành rồi, cha mẹ hy vọng chúng ta xuất sắc, có thể làm rạng rỡ dòng họ, tổ tông. Nếu như chúng ta không thể làm một người tốt, thì xem như đối với cha mẹ không tận hiếu, đối với quốc gia, nhân dân cũng không thể tận trung. Như vậy thật là có lỗi với cha mẹ. Tôi tự mình phản tỉnh. Ngày hôm nay đã đi trên con đường xuất gia rồi. Vốn khi cha mẹ tôi còn sống, chúng tôi phải tận hiếu đối với cha mẹ. Bây giờ không giống như người xưa có thể luôn luôn ở bên cạnh để tận hiếu, đã bước vào con đường xuất gia, hoằng pháp, buông xả được cái nhà nhỏ. Mục đích là ở đâu? Là vì hoằng pháp lợi sanh. Bạn thật sự có công đức hoằng pháp lợi sanh, cha mẹ mới được lợi ích. Người xưa nói, một người đắc đạo, cửu huyền thăng thiên. Nếu như chúng ta đời này có thể thành đạo hay không? Bằng không, trên là phụ ân đức của Phật, dưới có lỗi với chúng sanh, xa có lỗi với tổ tiên, gần thì có lỗi với cha mẹ. Nghiệp tội này mới là sâu nặng. Cho nên vì sao chư cổ đức có một câu nhắc nhở rằng trước cửa địa ngục người tu nhiều. Nếu như bạn không thành đạo, một đời này ít nhất cũng phải vãng sanh thế giới cực lạc. Đây là yêu cầu tối thiểu. Nếu như bạn không làm được điểm này, đây chính là tội bất hiếu, phải đọa địa ngục thôi. Bởi vì bạn đã mang nợ cha mẹ, còn làm xấu hổ cho Phật môn, lại có lỗi với Phật, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với cả đôi bên. Tội này mới thật là nặng. Tôi sau khi suy nghĩ đến điều này, dứt khoát chỉ có một con đường tiến tới, không thể thoái lui. Ngày tôi mới xuất gia, hôm đó sư phụ có tham dự quán lễ thế pháp của tôi. Tối hôm đó, tôi theo sư phụ trở về tịnh xá. Tối đến, sư phụ ra ngoài tản bộ. Tôi đi theo ngài và dạo quanh vườn cỏ. Vừa đi vừa trò chuyện, sư phụ nói với tôi bằng một giọng vừa trầm vừa nghiêm rằng con đường xuất gia không dễ đi. Nếu như còn không có thành tựu, tương lai đều phải đọa địa ngục. Tôi nói, thưa sư phụ, lời này vì sao bây giờ ngài mới nói? Đương nhiên tôi không hề có ý hối tiếc. Năm 24 tuổi, chút nữa là tôi đã muốn xuất gia theo Ngài rồi. Lúc đó ở Dallas, bên Mỹ. Chẳng phải, hôm qua tôi đã báo cáo với quý vị, lúc sư phụ thế pháp cho các pháp sư dòng chữ ngộ lần sau cùng, có người khuyên tôi, khi đó tôi có chút động tâm, sau này nghĩ tới nghĩ lui, không dám. Sợ gì đây? Sợ đọa địa ngục. Cách nhau 15 năm rồi. Vì sao bây giờ lại dám? Không phải tôi to gan hơn, mà là nghĩ đến Phật Pháp thật sự đã suy thoái. Người hoằng dương quá ít. Bạn xem, sư phụ Ngài năm nay đã 86 tuổi rồi. Mỗi năm phải giảng Pháp, không ngừng nghỉ. Mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ. Nếu như Ngài không giảng, ai sẽ giảng? Ngài không nhẫn tâm nhìn thấy thánh giáo bị suy thoái. Không nhẫn tâm nhìn thấy chúng sanh bị khổ đau. Một vị cao niên như vậy vẫn không từ lao nhọc. Chúng ta đã thấy biết rồi đó. Chẳng lẽ vẫn còn nhẫn tâm lo sự an vui của chính mình? Lo sự sống những chuỗi ngày nhàn rỗi nữa hay sao? Vừa rồi là nói đến ân cha mẹ, ân Phật. Kế tiếp chúng ta nói đến ân sư trưởng. Phải ý báo đáp những thâm ân này chỉ có cách tự mình phát tâm Bồ Đề, vì hoằng pháp, hộ chánh pháp, không tiếc thân mạng. Bạn mới có thể nói đã báo đáp được những ân đức này. Một khi phát tâm này ra, thì phải phổ độ mười phương chúng sanh. Chẳng những là chúng sanh trên quả địa cầu này, mà mười phương chúng sanh, chúng ta đều phải phổ độ. Làm cách nào phổ độ? Duy chỉ có một đời này cầu sanh tịnh độ. Bạn mới có khả năng phổ độ. Hiện tại phát được cái tâm này ra, tuy hiện giờ chúng ta hữu tâm vô lực, nhưng không sao. Chúng ta có thể vô lực, nhưng không thể vô tâm. Sau khi vãng sanh Tây Phương rồi, A-di-đà Phật gia trì, bạn liền có lực lượng này. Hiện giờ, tuy vô lực, nhưng cần phải có tâm. Đây chính là tâm Bồ Đề. Phát tâm như vậy, chẳng những cha mẹ trong một đời này được lợi ích thù thắng, luôn cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước cũng được siêu độ. Bạn hãy nghĩ xem, nếu như bạn vãng sanh thế giới cực lạc, tức là bạn đi làm Phật, công đức này lớn cỡ nào? Vô lượng vô biên. Một người thành Phật có thể độ bao nhiêu chúng sanh? Vì sao một đời này có thể vãng sanh thành Phật là nhờ cha mẹ nuôi dưỡng? Thân thể này là do cha mẹ cho. Họ biết mượn giả, tu chân. Họ thật sự tu hành rồi, thì cha mẹ đạt được rất nhiều lợi ích to lớn. Đồng thời, tổ tiên, gia đình, quyến thuộc, tất cả đều được lợi ích. Cho nên, chúng ta muốn thật sự tận hiếu với cha mẹ, tự ái đối với gia đình quyến thuộc. Muốn như vậy thì ngay bây giờ phải buông xả tất cả, nhất tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Làm sao có thể chứng minh sau khi bạn vãng sanh Tây Phương có thể thật sự lợi ích cho gia đình quyến thuộc? Tôi xin cử ra một thí dụ của chính bản thân tôi. Năm 1994, lúc đó tôi đang học đại học, tại trường Trung Sơn, Quảng Châu. Chưa tốt nghiệp, bà ngoại tôi năm đó vãng sanh. Lúc bấy giờ, chúng tôi học Phật cũng chưa lâu, mới vừa tiếp xúc kinh Vô Lượng Thọ. Mẹ tôi từ nơi Lão Hòa Thượng Bổn Hoán được một quyển kinh Phật Thiếp Đại Thừa, trang nghiêm thanh tịnh, bình đẳng giác kinh. Liền lấy cho bà ngoại tôi xem. Bà ngoại tôi lúc đó nằm trên giường bệnh. Khi đọc, lúc đọc lúc ngưng, thế nhưng cũng đã đọc từ đầu đến cuối một lần. Năm đó ngoài 84 tuổi rồi, thân thể đã suy nhược lắm, nhưng cũng không có bệnh gì nặng, đại khái giống như bí chính thì tự nhiên rụng. Khi ngoại nằm trên giường xem kinh này, rồi hỏi mẹ tôi, thế giới cực lạc thật sự tốt như vậy sao? Lúc đó, thật sự mẹ tôi cũng chưa từng đọc kỹ kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng khi ngoại hỏi, thì mẹ tôi cũng nói, vâng, thật sự tốt như vậy, để khuyến khích bà ngoại. Ngoại tôi liền tin tưởng, ngoại là người vô cùng thật thà, giống như cô giáo Lưu Tố Vân vậy, cũng là người Hà Nhĩ Tân. Không phải nói... Không phải nói người Hà Nhĩ Tân mới được vãng sanh. Ngoại tôi một đời nương chồng dạy con, thật sự là người phụ nữ thiện lành, tánh tình vô cùng tốt, chưa bao giờ thấy ngoại chửi mắng ai, hầu hạ chồng mình từ lúc kết hôn cho đến bạc đầu đã hơn 60 năm. Suốt đời nấu cơm, giặt áo, rửa chân cho ông ngoại. Thật sự là người phụ nữ lương thiện, hiền thục, vô cùng hiếm có. Về tuổi già, sau 80 tuổi mới tiếp xúc với Phật Pháp, do mẹ tôi giới thiệu. Sau này đọc đến kinh Vô Lượng Thọ, ngoại rất thích và rất muốn được đi. Cho nên lúc ngoại khi ra đi, tối hôm đó tôi cùng mẹ tôi trợ niệm đến khi ngoại tắt thở, vẫn tiếp tục trợ niệm đến ngày hôm sau. Thân thể ngoại rất mềm mại, gương mặt tươi vui, nhìn rất đẹp. Sau khi ngoại vãng sanh, trong 7 thất 49 ngày, mẹ dẫn dắt tôi dốc hết khả năng ra làm công đức, đem hết tất cả tiền trong nhà băng, quần áo và tất cả tiền dành dụm của chúng tôi đều toàn bộ lấy ra hết để mà in kinh, bố thí người nghèo, rồi bố thí công trình hy vọng và phóng sanh vân vân. Nói chung, những gì suy nghĩ ra được đều y theo kinh Địa Tạng dạy mà làm theo, rồi hồi hướng cho bà ngoại. Đồng thời, chúng tôi cũng bắt đầu ăn chay và niệm Phật từ đó. Đến thất thứ ba, sau 24 ngày, lúc đó tôi đang học đại học và nội trú. Buổi tối mơ thấy bà ngoại. Mộng cảnh rất là rõ ràng, không phải giấc mơ như lúc bình thường. Tôi thấy bà ngoại ở trong nhà cũ của chúng tôi trước kia, là ở Quảng Châu số 970 đường Giải Phóng Bắc Lộ. Ngay ở cửa đi vào, có một cái giường nhỏ, ngoại ngồi trên đó, hai chân chéo lại ngồi kiết già, gương mặt vô cùng từ bi an tường, và nhìn thấy rất trẻ. Ngoại nói với tôi, mau sầm, bây giờ ngoại vãng sanh thế giới cực lạc rồi, con niệm Phật tiễn ngoại đi. Lúc đó tôi rất vui. Tôi rất vui và nói, ngoài vãng sanh thế giới cực lạc, ồ hay quá, con niệm Phật cho ngoài. Tôi liền lớn tiếng niệm Phật. Đến sau cùng, tiếng niệm Phật đã làm tôi thức giấc. Vừa xem đồng hồ, lúc đó là 3 giờ sáng. Tôi nghĩ có lẽ giờ phút này ngoại đã hồi quy an dưỡng rồi. Bởi vì trong lúc giảng pháp, sư phụ có nói, người mà thật sự vãng sanh, họ nhất định báo cho bạn biết. Hoặc lúc còn sống, họ nói với bạn rằng, thấy A Di Đà Phật đến rồi, xin chào, liền ra đi. Loại thứ hai có thể thân thể quá yếu, không đủ hơi để nói, tuy nhiên sẽ trở về báo mộng, tiết lộ tin tức cho bạn hay. Sau khi ngoại tôi ra đi, có lần tôi gặp được một vị thầy khí công. Thầy khí công này có chút thiên nhãn thông. Ông ấy nói trên đầu tôi có hình của một người già. Người này trông rất hiền từ và đang trong thế giới liên hoa. Ông ấy hỏi tôi có phải gần đây người nhà có ai mới qua đời không? Tôi nói phải. Sao ông biết? Ông ấy nói tôi thấy bà ấy trên đầu của bạn. Tôi liền lấy hình ngoại tôi cho ông ấy xem. Có phải người này không? Ông ấy nói đúng rồi. Tôi nghĩ nếu ngoại tôi thật sự vãng sanh thế giới cực lạc, như trong kinh nói, ngoại lập tức có thể trở về trên đỉnh đầu tôi gia trì. Sau này, đường đời của tôi rất thuận lợi. Bạn xem, tôi xuất ngoại du học ở bên Mỹ. 4 năm đã lấy xong bằng cấp thạc sĩ và tiến sĩ, sau đó đi làm việc. Mọi việc đều rất thuận lợi. Kế đó, lại gặp duyên phần vô cùng thù thắng. Đó là được gặp sư phụ thượng nhân. Hiện nay lại từ bỏ việc làm và còn được xuất gia đi hoằng pháp. Đương nhiên, không thể nói việc này hoàn toàn do công đức hộ niệm, tiễn ngoại vãng sanh. Nhưng ít ra, đây là một công đức rất lớn. Do đó, tôi được hưởng ghé hào quang của ngoại. Cho nên bạn có thể hộ niệm cho một người vãng sanh. Bạn thật sự được lợi ích vô lượng vô biên. Bây giờ trở lại việc của chúng ta. Nếu bạn thật sự muốn vì gia đình quyến thuộc, vì cha mẹ, thì bạn phải cầu sanh tịnh độ. Bạn mới có thể đem lại lợi ích chân thật cho họ. Điểm thứ ba là nghĩ đến ân sư trưởng. Ân đức của sư trưởng đối với chúng ta rất lớn. Khi nói đến sư trưởng của thế gian, người xưa cũng có câu, một ngày là thầy, cả đời là cha. Hà huống là sư trưởng trong Phật Pháp. Sư trưởng trong Phật Pháp. Có thể nói, chỉ nói một câu Pháp cho bạn thôi, đã khiến bạn được giác ngộ. Ân đức này thật sự là vô lượng vô biên. Ân đức của sư trưởng có thể trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng của chúng ta. Và không thua gì ân đức của cha mẹ. Bạn xem, sư phụ thượng nhân tôn kính của chúng ta 54 năm giảng kinh thuyết pháp, vì chúng ta sáng tạo một tăng thượng duyên thù thắng. Nếu không có Ngài, làm sao chúng ta có thể hiểu được pháp môn tịnh độ? Một đời này sao có thể nói vãng sanh được Tây Phương cực lạc? Cho nên, bạn nghĩ xem ân đức này có phải là vô lượng vô biên chăng? Hơn thế, có thể chúng ta đã theo sư phụ không riêng gì một đời này mà thôi. Chúng ta có pháp duyên với Ngài sâu dày như thế, có thể nghe Ngài giảng pháp và chịu tín thọ phụng hành. Nhưng này đều là do nhiều đời nhiều kiếp. Do đâu thấy biết, tự tôi xin chứng minh cho quý vị. Mọi người đều nói duyên phần của tôi rất tốt, được theo sư phụ để học Có lần có một nhân viên, đó là vài năm về trước, khi tôi còn dạy ở trường đại học, tôi lợi dụng thời gian nghỉ hè đi khắp nơi thế giới diễn giảng về dùng khoa học chứng minh về nhân quả luân hồi. Đó là 2006. Tôi có nhắc đến việc khoa học gia dùng phương pháp thôi miên giúp người ta nhớ lại tiền kiếp. Việc này hiện nay đã được chấp nhận một cách phổ biến. Đây là một phương pháp tốt giúp bạn thấy biết tiền kiếp của mình. Tôi là người giảng, nên tôi nghĩ hay là tự mình tôi dùng thôi miên thí nghiệm thử xem. Ý này vừa khởi lên, duyên phần liền đến. Có một vị sư đã được huấn luyện qua về thôi miên. Có lần ông ta làm miễn phí cho tôi. Ông ấy hướng dẫn tôi. Hướng dẫn thôi miên không phải ngủ, chỉ là khiến tư tưởng của bạn tập trung một cách cao độ. Có một chút giống trạng thái thiền định, nhưng không phải thật sự là thiền định, không có sâu lắm. Mặc dù rất cạn, nhưng rất nhiều những ký ức trong quá khứ được hồi phục trở lại. Ký ức của tôi không thuộc loại sâu lắm, vì thôi miên không sâu. Ký ức đó chỉ là một loại hình ảnh gián đoạn. Tôi thấy được 6 đời về trước của mình. Trong đó có 2 đời, tôi đều là người xuất gia. Và lại khi xuất gia không phải ở Trung Quốc, tôi cảm giác như vậy. Vì sao vậy? Vì tôi mặc áo tăng phục theo kiểu nam truyền, đắp ca sa lộ một bên vai. Cả hai đời đều là theo Tịnh Không Lão Pháp Sư. Có một đời tôi theo ngày học xong, tự tôi ngồi thiền trong núi. Lúc đó là một vị tăng rất già, rất già. Sau đó ngồi tọa thiền và thấy linh hồn tôi xuất ra khỏi thân thể. Rất tiếc không có vãng sanh vì không gặp được pháp môn tịnh độ. Một đời khác thì làm tiểu sa di, đi theo sư phụ xuất gia. Sư phụ là một vị đại pháp sư trong một thôn làng, giảng kinh thuyết pháp rất nhiều người nghe. Tôi xuất gia theo ngài. Tôi còn thấy một đoạn hình ảnh là khi tôi ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, có một con mãng xà rất lớn lè lưỡi đỏ ra, nhưng không có ác ý, có thể đó là Long Thiên Hộ Pháp gì đó. Đó là hai cảnh tượng mà tôi thấy lúc thời miên. Tôi tin đó là sự thật. Sau này có một vị thầy thông linh, họ có thể tiếp xúc với tánh linh sinh mạng. Nghĩa là họ có thể tiếp xúc với Quan Thế Âm Bồ Tát. Kết quả tin tức truyền lại nói rằng tôi đi theo sư phụ đã 14 đời rồi, mặc dù tôi không thấy, nhưng tôi tin chắc đó là sự thật. Vì người xưa nói, nhờ tu nhân duyên của 500 năm, nay mới được gặp lại trên cùng một chiếc thuyền qua sông. Nhân duyên này rất cạn, thế mà phải tu đến 500 năm. Này, tôi theo sư phụ hết 20 năm, hiện giờ lại được theo bên cạnh ngài để học tập. Tôi đoán có thể không chỉ là 14 đời. Nên duyên phần này rất là sâu, nương nhờ ân đức sâu dày đó của sư trưởng. Trong đời này lại được ngài khuyên răng chỉ dạy cho tôi, khiến tôi có phước báo để xuất gia. học chánh pháp với Ngài, học tập pháp môn tịnh độ. Ân đức này thiết thực là thâm sâu tựa như biển cả. Nếu như đời này tôi không thể tu hành thành tựu và không thể phát tâm rộng lớn phổ độ chúng sanh, như vậy tôi sẽ có lỗi với sư phụ. Vì khi sư phụ khuyên tôi xuất gia, Ngài nói rất rõ ràng, hy vọng tôi kế thừa huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, chỉ cầu tự lợi thôi thì chưa đủ. Nghĩa là chính tôi phải vãng sanh thế giới cực lạc, vậy cũng chưa được. Nhất định, ngoài việc tự mình vãng sanh, còn phải tận lực để có thể giúp càng nhiều người vãng sanh Tây Phương. Như thế mới có thể khiến sư phụ Ngài hoan hỷ, báo đáp ân đức của Ngài. Mỗi vị đồng tu đây chẳng phải cũng nương nhờ ân đức của Ngài chăng? Ân đức này không nhất thiết phải ở bên cạnh của Ngài. Bạn có thể mỗi ngày nghe DVD của Ngài giảng, xem trên mạng lưới, nghe Ngài giảng Pháp, bạn có thể khai ngộ. Lợi ích này vô cùng to lớn. Làm cách nào để báo ân? Chính mình phải thành thật tu hành để thành tựu, tự lợi lợi tha, thừa nguyện tái lai, phổ độ chúng sanh, và đem công đức này hồi hướng cho Ngài. Nguyên nhân thứ tư, nghĩ đến ân thí chủ, đặc biệt đối với người xuất gia chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi xuất gia là nương nhờ sự cúng dường của tứ chúng về y thực. Khi có bệnh hoạn thì cần thuốc men, ngủ nghỉ thì cần có phòng. Quá khứ chỉ cần ngoại cụ là đủ rồi, hiện giờ chỉ có ngoại cụ, thân thể chúng tôi chịu đựng không nổi, ngủ dưới gốc cây e rằng ngày hôm sau là không xong, nên cần có phòng ngủ. Muốn vậy là nhờ thí chủ cúng dường. Thí chủ cúng dường là vì đâu? Họ xem bạn là phước điền để đến cúng dường bạn, hy vọng bạn được thành đạo, họ thu hoạch được lợi ích. Do đó, họ phải chịu cực nhọc đi làm việc, kiếm tiền rồi dành dụm ra một phần cúng dường cho bạn. Nếu như chúng ta giải đãi, lười biếng, không lo dụng công, tu hành, không thể hoằng pháp lợi sanh là có lỗi với thí chủ. Bạn xem, lần pháp hội này trang nghiêm như thế, mọi người đều vô cùng pháp hỷ. Ở đây đã có bao nhiêu người ra sức làm thiện nguyện? Những người này bao nhiêu đêm rồi họ không có giấc ngủ ngon, bị nóng trong người đến đau cổ họng, nói không ra tiếng. Có người cả ngày ăn không được một bữa ăn cơm đàng hoàng, ngủ không tới 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta được ngồi ở đây thính pháp văn kinh, còn họ thì đứng. Họ đứng từ sáng đến tối. Còn chúng ta thì ngồi từ sáng đến tối. Chúng ta có thể ở đây hưởng thụ lợi ích của Phật Pháp. Có phải chúng ta cũng cần cảm ơn những đồng tu thiện nguyện này không? Họ cũng là thí chủ của chúng ta. Lại nữa, bạn xem cô giáo Lưu Tố Vân, xa xôi ngàn dặm, từ Hà Nhĩ Tân đến Hồng Kông, vốn thân thể của người lớn tuổi rất dễ mệt mỏi. Do tôi đại diện quý vị thỉnh mời cô giáo Lưu Tố Vân. Cô đến đây thí pháp cho chúng ta, vậy cô cũng là thí chủ. Điều khiến tôi vô cùng cảm động là khi tôi vừa mời cô nhận lời ngay. Cô nói bình thường đều không đi ra ngoài. Quả thật, ở trong nước, người vây quanh cô quá nhiều, nên mỗi lần ra ngoài rất là ngại. Tôi nói, cô đến Hồng Kông sẽ tốt hơn. Cô xem, nếu như mỗi năm có thể đến đây 2 lần, vì mọi người... Vì mọi người làm pháp bố thí, mọi người sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Cô giống như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, thủ cầu tất ứng. Cho nên chúng tôi hy vọng cô mỗi năm ít nhất đến Hồng Kông này 2 lần vì chúng ta giảng pháp, tốt không? Thật vậy, cô cũng giống như sư phụ thượng nhân vậy, đều không từ lao nhọc. Có được nhân duyên như thế, khẳng định cô sẽ không từ chối. Chẳng phải sáng ngày đầu tiên đến khai thị, Ngài đã nói, bình thường một số pháp hội, Ngài đều không tham dự nữa. Tuy nhiên, pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài sẽ đến. Thấy mọi người rất ưa thích nghe cô giáo Lưu Tố Vân giảng dạy. Tôi liền nghĩ, đối với cô, mỗi lần đi, mỗi lần khó, muốn cô vì mọi người giảng nhiều một chút. Cho nên tôi vừa thương lượng với cô Tịnh Du, chút nữa buổi Phật học vấn đáp hôm nay nhường cho cô giáo Lưu Tố Vân được không? Để cô vì mọi người giải đáp. Trưa nay trong giờ cơm, trong lòng tôi có chút ngại ngùng không yên khi đến thương lượng với cô, bởi vì sáng nay cô nói có chút mệt mỏi. Tôi không nhẫn tâm khiến cô mệt mỏi, lại không nhẫn tâm để quý vị mất đi buổi giảng của cô. Suy đi nghĩ lại, tôi liền hỏi thử xem. Thật khiến tôi vô cùng cảm động. Quý vị biết cô đã nói như thế nào? Chỉ cần quý vị được lợi ích, tôi có thể lướt qua. Bạn xem, Một người đã 67 tuổi rồi, đến đây để làm pháp bố thí cho mọi người, chúng ta cũng phải niệm ân thí chủ. Một lần đến pháp hội như vậy, có tài cúng dường, nội tài cúng dường, ngoại tài cúng dường, có pháp cúng dường, và có vô ý cúng dường. Tôi nghe nói có đồng tu bị nhập xác, hoặc có bệnh gì đó, khi đến đây, người nhập xác cũng vui lắm. Có rất nhiều mà cô giáo lưu có vâng sáng nay đã nói, có thể cô thấy, tôi thì không thấy, có nhiều bông sen đều đi lên, rất nhiều những chúng sanh đều vãng sanh. Mặc dù tôi không thấy, không có thiên nhãn thông, nhưng tôi có thể tin tưởng. Quý vị có tin tưởng không? Vừa rồi, cô Vương Thúy Minh cũng có nhắc đến, nói rằng có rất nhiều chúng sanh khi bước vào pháp hội này của chúng ta, họ chen lấn nhau muốn vào, bị thần hộ pháp cản lại, họ muốn vào cũng rất khó khăn. Do đó, một khi được vào đây, họ nghe pháp đều là dùng tâm trí thành cung kính. Có nhiều người bò vào để nghe, có người quỳ để nghe, còn chúng ta thì được ngồi yên. Đã vậy, đôi lúc còn ngủ gục nữa. Những chúng sanh kia, họ biết đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp, cho nên đều hết sức trí thành để nghe pháp. Bởi vậy, bạn xem rất nhiều những hoa sen kia đều là tiếp dẫn họ vãng sanh, còn người chúng ta thì chưa một người nào vãng sanh. Hy vọng trong hơn 1.000 người ở đây có một người có thể ngồi vãng sanh. Đương nhiên không phải yêu cầu quý vị ngay bây giờ ngồi vãng sanh. Ít ra tôi hy vọng thông qua 5 ngày học tập có thể nắm bắt được phần vãng sanh. Đây gọi là báo ân thí chủ, báo ân sư phụ thượng nhân, báo ân của tứ chúng đồng tu, nải chí ân của tất cả chúng sanh. Thứ năm là nghĩ đến ân của chúng sanh. Ân đức của chúng sanh đối với chúng ta cũng rất lớn. Bạn xem những gì chúng ta ăn và dùng, không một thứ gì là không do chúng sanh tạo thành. Cho nên khi chúng ta ăn cơm, làm rớt một hạt gạo, một hạt cơm, chúng ta phải lượm lên để ăn, không được lãng phí vật lực. Đây là sự tôn kính, tôn trọng đối với chúng sanh. Phải biết tiết kiệm phước. Sự quan hệ của tất cả chúng sanh đối với chúng ta có thể trong nhiều đời quá khứ đã từng làm cha mẹ của chúng ta, là gia đình quyến thuộc, đối với chúng ta có ân đức rất lớn. Hiện giờ có rất nhiều chúng sanh đang trong ác đạo chịu khổ đau, có thể là bỏ bay mái cửa, có thể là chúng sanh của địa ngục, ngạ quỷ, họ muôn vàng khổ đau, rất có thể đang trong chảo dầu bị chiên nấu ở địa ngục, đó chính là cha mẹ hoặc mẹ của ta trong một đời nào đó. Rất có thể rất đang trong ngạ quỷ đạo, ngay cả một hạt gạo cũng không thể nuốt. Đó chính là mẹ của mình. Như tôn giả Mục Kiền Liên, ngài nhờ chứng của A-la-hán nên đã thấy được. Cho nên những chúng sanh đó cần chúng ta đến cứu giúp. Hiện giờ, mặc dù chúng ta không nghe được tiếng gào thét, bi ai của địa ngục ngục, tuy nhiên khi bạn lắng tâm, nghĩ đến chảo dầu ở địa ngục, những ngọn núi dao nhọn, những hàng cây bằng cương, niềm đau khổ đó thật vô cùng khó chịu đựng. Chúng ta làm cách nào để cứu giúp họ? Vì chỉ tự mình dụng công tu hành, tích công lý đức, vì họ hồi hướng, khiến họ được lìa khổ, đạt vui. Như vậy mới có thể cứu giúp, siêu độ những chúng sanh này. Sau khi chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc, phải lập tức thừa nguyện trở lại về thế giới ta bà này. Lúc bấy giờ bạn có đầy đủ trí tuệ thần thông, có thể phân thân vô lượng đi vào những ác đạo đó, siêu độ cứu giúp. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Cho nên, khi chúng ta lễ lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, đừng chỉ nghĩ chúng ta cầu các ngài ban phước giúp đỡ chúng ta. Khi bạn lạy các ngài, bạn phải nghĩ đến việc noi gương các ngài, phát đại Bồ Đề Tâm để có thể cứu độ những chúng sanh kia. Đó mới là niềm hy vọng của Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng Vương Bổn Nguyện, bạn xem Bà La Môn Nữ, Quan Mục Nữ làm cách nào để cứu mẹ. Khi tôi mới vừa học Phật, chưa tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ, tôi chuyên tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là kinh báo hiếu của nhà Phật. Mỗi lần đọc, tôi đều quỳ để đọc. Lúc đó tôi đang học đại học năm thứ nhất, thứ hai. Mỗi lần đọc đều nước mắt chảy ròng. Đặc biệt là lúc đọc đến đoạn Bà La Môn Nữ và Quan Mục Nữ cứu mẹ, với cái tâm vô cùng chân thành vì mẹ, phát đại nguyện độ tận chúng sanh khổ nạn để hồi hướng cho mẹ vĩnh viễn không đọa vào ác đạo nữa và tất kính được thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát do vậy mà thành tựu. Ngoài ra, khi đọc đến phần cuối của kinh Địa Tạng, đến đoạn Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi, đưa tay ra đặt lên đỉnh đầu Địa Tạng Vương Bồ Tát và phó chúc cho ngài rằng: Địa Tạng, nhũ chư thần lực bất khả tư nghị, nhũ chư trí tuệ bất khả tư nghị, nhũ chi từ bi bất khả tư nghị, nhũ chi biện tài bất khả tư nghị. Đây là sự khuyến khích tán thán ngài và nói: sau khi ta diệt độ, cho đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời và thành Phật, trong thời gian 5.670.000 năm, ông phải hộ trì những chúng sanh trong khổ đạo kia, chúng sanh trong lục đạo luân hồi kia, chớ để họ đọa xuống ác đạo. Chỉ cần có một chút xíu thiện căn, chỉ cần trong một đời này, dù chỉ tu thiện nhỏ bằng một hạt cát, hạt bụi, hạt lông, ông cũng phải dùng trăm phương ngàn kế để cứu độ họ, chớ khiến họ đọa địa ngục. Do đó, Bồ Tát Địa Tạng đã phát tâm hộ trì Phật Pháp dưới sự bó chúc của Phật. Cho nên, sau khi Thế Tôn diệt độ, ngài là giáo chủ của chúng ta. Chính tôi từ Pháp Môn Địa Tạng đi vào Pháp Môn Tịnh Độ. Khi tôi đọc đến đoạn kinh Địa Tạng Bồ Tát, dũng mãnh trực tiếp đảm nhận lời phó trúc của Thế Tôn,
vào phó
và gánh vác sự nghiệp của Như Lai, hộ trì chánh pháp. Tôi không cầm được nước mắt cứ tuôn trào. Chúng ta có cần phải giống như Bồ Tát Địa Tạng phát tâm như vậy không? Hiện giờ, về mặt của Phật Pháp, có vẻ rất hưng thịnh. Người lạy Phật đặc biệt nhiều, thắp hương rất nhiều. Thực tế, mạch Pháp có thể nói đã đến chỗ nguy cùng. Vì sao vậy? Khổng Tử nói, nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Đạo phải có người để hoằng, không có người hoằng, đạo sẽ không còn nữa, sẽ bị đứt đoạn. Mặc dù kinh điển có nhiều như thế, tượng Phật nhiều như thế, Phật sự cũng rất là hưng thịnh, đó không phải thật sự là hộ pháp. Thật sự hộ trì chánh pháp, bạn phải thật sự học tập, thật sự y giáo phụng hành, giống như cô giáo Lưu Tố Vân vậy. Lão thật, nghe lời, làm thật, mới là chân chánh hộ pháp. Sư phụ vô cùng tán thán cô giáo Lưu Tố Vân. Không phải ngài ưa thích cô, không phải vậy. Giống như cô giáo hôm nay nói, thông qua cô để tán thán người niệm Phật, để cổ động mọi người bắt chước cô giáo luôn. Hy vọng càng nhiều người giống như cô giáo Lưu xuất hiện, Phật Pháp sẽ hưng thịnh. Nhân duyên thứ sáu là nghĩ đến sanh tử khổ. Chúng ta thường trong lục đạo luân hồi, tử tử sanh sanh vô cùng tận. Làm người vẫn tốt hơn một chút. Cơ hội sanh cõi trời thì rất ít. Thời gian trong tam ác đạo thì rất dài. Xin thưa thật với quý vị, thời gian trong địa ngục là dài nhất. Đó là sự thật. Chúng ta ra khỏi địa ngục, chẳng phải như sư phụ đã từng tỉ dụ, giống như chúng ta đi ra ngoài du lịch. Ví dụ như đến Hồng Kông một chuyến, cảm thấy rất thích, nhưng hộ chiếu chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày phải trở về nhà. Cho nên thời gian chúng ta ra khỏi địa ngục vô cùng ngắn ngủi. Còn thời gian trong địa ngục thì vô cùng lâu dài, để chịu đựng bao thứ cực hình, thê thảm muôn vàng. May mắn thay chúng ta không có túc mạng thông. Nếu như chúng ta có thể nhớ chuyện đời trước, e rằng bạn sẽ bị đau tim và đủ thứ đau bệnh cũng đều phát tác. Vì thật khó chịu đựng. Bạn xem, A-la-hán khi nghĩ đến đời quá khứ của mình đã từng đọa địa ngục, sợ đến chảy mồ hôi máu. A-la-hán là bậc có định lực rất cao, thế mà một khi nghĩ đến lúc ở địa ngục còn phải đổ mồ hôi máu. Phạm phu chúng ta nếu thấy mình ở địa ngục thì làm sao chịu nổi? May thầy chúng ta thật sự không thể nhớ, vẫn tốt hơn. Mặc dù không nhớ, nhưng khẳng định là có. Nếu hiện nay chúng ta lơ là, bỏ lướt qua nhân duyên được độ trong đời này, đời sau rất có thể lại đọa xuống địa ngục nữa. Bạn xem trong một đời này, chúng ta đã tạo bao nhiêu những tham sân si, tạo bao nhiêu những sát đạo dâm vọng tử. Tài sắc danh thực thùy, năm cái gốc của địa ngục, có cái gốc nào bạn có thể buông xả hoàn toàn? Nếu không buông xả, sẽ bị điều đó cột vào địa ngục. Tương lai, khả năng đi xuống địa ngục thì rất lớn, rất nhiều. Không đọc kinh Phật, không nghe Phật Pháp, chúng ta làm sao hiểu được đạo lý này? Cứ thế mà sống một cách hồ đồ cho qua ngày. Như vậy, thật là vô cùng ngu si, mê hoặc, điên đảo. Hiện giờ đã gặp được Phật Pháp, gặp được tịnh độ. Cơ duyên này thật sự là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, không thể bỏ sót qua nữa. Mất đi cơ hội tốt này thì vạn kiếp khó trở lại. Thân người khó được Phật Pháp, khó gặp tịnh độ, khó gặp. Này chúng ta đã gặp hết rồi. Nếu như không nỗ lực mà học tập, tương lai đọa ác đạo thì hối hận đã muộn rồi. Cho nên khi hiểu các khổ của sanh tử, phải phát tâm rộng lớn, thật sự vì sanh tử mà phát tâm Bồ Đề, phải ra khỏi lục đạo, phải độ chúng sanh. Hy vọng tự mình với chúng sanh đồng sanh tịnh độ, đồng thành Phật đạo. Vô lượng kiếp đến nay chỉ xem ở kiếp này, chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Nhân duyên thứ bảy là tôn trọng kỷ linh. Linh tánh của mình chính là Phật tánh. Mọi người đều có, không ai bị thiếu. Chư Phật có Phật tánh, chúng ta cũng có Phật tánh, viên viên mãn mãn, tuyệt đối không thua các ngài một phần nào hết. Vì sao chư Phật đã thành tựu viên mãn đại trí tuệ, đại tự tại, đại thần thông, mà chúng ta bây giờ thì còn mê hoặc điên đảo, nghiệp chướng sâu dày, phiền não trùng trùng? Nguyên do là vì đâu? Phật quy nạp cho chúng ta đó chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn chưa buông xả. Cho nên Phật tánh này tuy có, nhưng chúng ta không được thọ dụng. Chúng sanh vốn có đức tướng trí tuệ Như Lai, hiện giờ đã mê mất rồi. Mê mất không phải là thật sự mất, bởi vì mê mà bạn tưởng rằng không có. Thực tế nó vẫn còn, không bị thiếu, càng không bị mất đi. Tâm tánh của phàm phu cùng với chư Phật là một. Thế mà về mặt thọ dụng khác nhau một trời một vực. Một bên là trời, một bên là đất. Khác biệt lớn như thế. Chúng ta can tâm chấp nhận hay sao? Tại sao tự chà đạp mình như vậy? Tại sao không chịu phát tâm giống như Phật, tự hồi phục Phật tánh của mình? Phải thật sự phát tâm tu hành, có công tu đức, tánh đức tự hiển lộ. Đây gọi là tôn trọng kỷ linh, tôn trọng, tự trọng tự ái. Nói cách khác, không chịu tu hành, vẫn còn ngu mê, đó gọi là không biết tự trọng, không biết tự ái. Phật tánh của chúng ta giống như một hạt bảo châu, vốn nó lóng lánh sáng ngời, giá trị liên thành. Hiện giờ chúng ta đem chôn vùi nó vào bùn nhơ sình lầy, khiến mặt ngoài của nó nhìn thấy vô cùng dơ bẩn. Đó là không tôn trọng tánh linh của mình. Cho nên thật sự tôn trọng kỹ linh thì phải tu. lấy vô lượng những thiện pháp để đối trị phiền não của mình. Giống như trong Thập Thiện Nghiệp Đạo, Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để tơ hào bất thiện xen vào. Đây mới là tôn trọng tự kỷ. Hiện giờ chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ cũng gọi là tôn trọng kỷ linh. Vì sao vậy? Tối ngày hôm qua tôi từng thưa với quý vị, thế giới Cực Lạc vốn là quê hương của quý vị. Ngày hôm qua chúng ta có dùng tỷ dụ trong Kinh Pháp Hoa. Đồng tu nghe nói xong, con chính là kẻ gánh phân kia. Bây giờ con hiểu rồi. Nếu bạn biết mình là kẻ đánh phân thì đừng đánh gánh nữa. Có sao vẫn còn nghĩ việc làm hạ liệt kia? Ngay bây giờ bạn có thể làm Pháp Vương. Thế giới Cực Lạc vốn là của bạn. Tôn trọng kỷ linh thì phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thứ tám là sám hối nghiệp chướng. Chúng ta hiện giờ đã gặp được Phật Pháp, mới biết mình có những nghiệp chướng gì, ngày xưa không biết, tự cho mình rất tốt đẹp. Tôi vốn nghĩ như thế, cảm giác thấy mình đâu đến nỗi như trong kinh gọi là phàm phu tội ác. Bây giờ nhìn thấy thật sự là tội ác. Tham sân si mạn ngũ độc, toàn bộ đều có. Sát đạo dâm vọng tử cũng từng tạo qua. Bạn sống trong một hoàn cảnh như thế, bạn muốn không tạo nghiệp rất là khó. Cho dù bạn quy y rồi, thậm chí xuất gia rồi, thọ giới rồi, giới bạn trì được mấy điều. Nói trên danh nghĩa, như tôi xuất gia thọ đại giới rồi, tam đàn đại giới, giới sa di, giới tỳ khưu, giới bồ tát, hình thức xem như đã thọ. Tuy nhiên, bản thân có thực sự trì hay không? Nói gì đến việc đạt giới, giới khẳng định là chưa đạt. Tự thân bạn đã trì được mấy điều? Chớ nói là giới tỳ khưu 250 giới, cho dù giới sa di thập giới 24 uy nghi, bạn cũng chưa làm được. Nghĩ lại chỉ năm giới thôi cũng chưa thanh tịnh. Ngũ giới là cho người tại gia tu. Thật sự trì ngũ giới mới gọi là đệ tử Phật. Ngũ giới cũng chưa thanh tịnh mà mạo xưng là đệ tử Phật, có thấy hổ thẹn hay không? Tự tôi suy đi nghĩ lại, bạn xem tôi bây giờ hiện tướng xuất gia, đắp áo cà sa 25 điều. Áo này là do sau khi tôi xuất gia, sư phụ tặng cho tôi. Tôi khoác lên chiếc áo này lên bục giảng Pháp. Có xứng với chiếc áo cà sa này hay không? Có lỗi với chiếc áo cà sa trên thân này hay không? Giới nhà Phật không thọ thì chớ, đã thọ không thể hủy phạm, không phạm thì chớ. Phạm đến sau cùng chắc chắn đọa địa ngục. Cho nên, sau khi thật sự hiểu được đạo lý rồi, tha thiết cầu sám hối, ngay trước Phật quỳ khóc sám hối nghiệp chướng. Làm thế nào mới thật sự chân sám hối? Không có nghĩa là bạn thường ở trước mặt Phật lẩm bẩm, con đã tạo nghiệp gì, sợ Phật Bồ Tát không biết, cứ lặp đi lặp lại. Đây không gọi sám hối. Bạn xem, quá khứ thân đã tạo, hiện giờ miệng tiếp tục tạo, ý tiếp tục tạo, thân khẩu ý trùng hợp nhau tạo, bao giờ mới sám hết được? Chân thật sám hối là thân khẩu ý không tái tạo nữa. Từ nay về sau, không tạo, thân không tạo, miệng không nói, ý không nghĩ. Thế thì nghĩ gì? Nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ cầu sanh thế giới cực lạc, nghĩ quảng độ chúng sanh, phát tâm rộng lớn, giống như mặt trời giữa hư không, màn đêm liền tan, yêu ma quỷ quái gì cũng tan mất. Như vậy mới quét sạch được nghiệp. Bạn lấy tâm chí thành để niệm câu Phật hiệu này. Tâm chí thành là tâm cùng tâm Phật, nguyện cùng nguyện của Phật. Giống như cô giáo Lưu sáng nay đã nói, chúng ta sống trên đời một ngày, thì vì A Di Đà Phật khuyên thêm một số đồng tu vãng sanh Tây Phương. Đó là sứ mạng duy nhất mà chúng ta sống ở thế gian. Tâm tâm nguyện nguyện cùng với Phật tương đồng. Được cái tâm như thế, ngại gì chỉ niệm một câu Phật hiệu, công đức này có thể giúp bạn tiêu 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, sám trừ nghiệp chướng, đây gọi là chân sám hối. Thứ 9, nguyên nhân thứ 9 là cầu sanh tịnh độ. Chúng ta tu hành ở thế giới Ta Bà thật khó. Cho dù bạn đã phát tâm Bồ Đề rồi, thối duyên rất nhiều, rất dễ bị thối lui. Bồ Tát còn bị cách ấm chi mê. Quá khứ dù tu tốt bao nhiêu, một khi luân hồi, điều gì cũng không nhớ. Thậm chí thối lui rất nhiều rất nhiều, không bằng sự tu hành của đời trước. Cho nên phải cầu sanh Tây Phương, niệm Phật A-di-đà, nương nhờ Phật tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Tây Phương, thì lập tức chứng bất thoái vị. Giả như không cầu sanh Tây Phương, thì rất khó mà không thoái chuyển. Đối với chúng ta, chắc chắn là phải bị thoái chuyển. Cho nên Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói, phải cầu sanh tịnh độ, phải phát tâm Bồ Đề, hy vọng sớm ngày chứng bất thoái vị, dùng cách niệm A Di Đà Phật đến trợ giúp để duy trì tâm Bồ Đề của chúng ta. Sau cùng, điều thứ 10 là phải có tâm khiến cho chánh pháp cửu trụ. Phật đến thế gian này thì hiện thành Phật, sáng tạo một nhân duyên cho chúng ta nghe pháp và được độ. Trong kinh Pháp Hoa nói, Phật vì đại sự nhân duyên xuất hiện ở thế gian. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy Phật Pháp đã suy thoái đến tột cùng. Trong tự viện, rất ít người giảng Pháp. Sư phụ đề xướng tự viện phải hồi phục trở lại giáo dục. Đây là cơ quan giáo dục. Thực tế thiền tự tại An Huy Lô Giang và Kim Sơn Tự tại Hải Đảo Sơn Đông. Những tự viện này hiện giờ mỗi ngày đều có giảng Pháp, có Pháp Sư lên bục giảng. Sư phụ nghe thấy điều này vô cùng vui mừng. Tự viện vốn phải đẩy mạnh việc giáo dục, không phải chỉ lo việc Phật sự kinh sám. Thế nào là Phật sự? Giáo hóa, giáo dục chúng sanh giác ngộ, đây gọi là Phật sự. Chánh pháp, người hoằng truyền quá ít. Dù có kinh điển, nhưng không có người nỗ lực học. Chúng ta hiện giờ, nếu như có duyên phần như vậy, ví dụ nói tuổi không lớn lắm, 70 tuổi trở xuống, thì bạn có thể phát tâm. Cho nên bạn xem cô giáo Lưu Tố Vân đã phát tâm năm nay 67 tuổi rồi. Cô 60 tuổi, sau 60 tuổi mới ra giảng pháp, cũng có thể giáo hóa một phương, và hiệu quả giáo hóa thù thắng như thế. Ngày nay chúng ta là người trẻ tuổi, không bằng được người lớn tuổi, thật khổ thẹn. Cho nên người thanh niên phải phát tâm hoằng dừng chánh pháp, hy vọng chánh pháp có thể ngay trong một đời này của chúng ta, trên thân này của chúng ta không bị đoạn mất, mà có thể phát dương quảng đại. Càng quan trọng là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp của đời sau. Cho nên tự tôi có một tâm nguyện, sau này nếu có nhân duyên, hiện giờ có những em 6-7 tuổi đến 12 tuổi, cha mà nếu phát tâm chịu đào tạo chúng, tương lai chuyên đi con đường hoằng pháp lợi sanh, trước nắm chặt 4 cái gốc, tương lai thì nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu, hy vọng chúng có thể khai ngộ chứng quả, thì Phật pháp mới có thể phát dương quảng đại. Bây giờ thời gian đã đến. Vừa rồi chúng tôi đem 10 loại nhân duyên phát Bồ Đề Tâm giới thiệu sơ lược với quý vị. Hy vọng mọi người thật sự phát được cái tâm này. Khi quý vị phát được tâm này, tâm bạn đồng với tâm Phật, nguyện đồng với nguyện của Phật, thì có lý nào quý vị không vãng sanh? Quý vị chính là người của thế giới Cực Lạc. Hôm nay chúng tôi xin báo cáo đến đây. Xin cảm tạ quý vị. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có người thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc.